Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chư Tăng, nơi bổn tự và thưa tất cả quý nam nữ Phật tử. Ngày hôm nay, mùng 10 tháng 7 âm lịch, chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả quý Phật tử đạo tràng của bác Quan Trai ở tại chùa Linh Phước. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng. Trước đây thì Thầy Minh Pháp có nói chúng tôi là có một cái đạo tràng tại chùa của Thầy, và chúng tôi chưa có một cái đầy đủ nhân duyên, cho nên cứ hẹn đi hẹn lại và chưa có dịp để đến. Và không biết tại sao thì ở trong dịp này không có hẹn gì hết mà cuối cùng lại đi được. Cho nên đây là một trong nhân duyên rất là thù thắng. Nhưng mà để có một nhân duyên thù thắng này, phải nói đây là một trong những nhân duyên thù thắng mà Thượng Tọa Viện Chủ cũng như toàn thể tăng chúng đã tạo cho chúng tôi một cái thắng duyên để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy nên trước ngôi Đại Hùng Bổ Điện Trang Nghiêm, xin phép cho chúng tôi được cầu nguyện hồng ân Tam Bảo Gia Hội Thượng Tọa trụ trì cùng toàn thể tăng chúng được pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử tại đạo tràng của chùa Linh Phước, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhắc đến những ngày tháng 7 và hôm nay mùng 10, còn 5 ngày nữa là chúng ta sẽ đón đại lễ gì các vị có nhớ không? Dạ, các vị cũng rành ghê ha. Nói như vậy có nghĩa rằng tất cả các vị ở đây là những Phật tử thuần hành, ra đi chùa nhiều thì chúng ta mới biết. Chứ có nhiều người đi bên ngoài đường và hỏi bữa nay chùa có chuyện gì mà sao treo cờ quá xá. Có người không biết nữa, thưa tất cả các vị. Và đối với những người không biết, chúng tôi thấy tội nghiệp ơi là tội nghiệp. Và họ không biết là trong chùa đang làm chuyện gì. Và đến lúc mà chúng ta nói cho họ nghe rằng là sắp sửa đón mừng đại lễ Du Lan, họ nói à biết rồi, nhưng mà hỏi Du Lan là gì không biết. Không biết Phật tử biết Du Lan là gì không? Hả? Du Lan mà dịch ra báo hiếu chưa đúng. Cái chữ Vu Lan nói cho đầy đủ đó là Vu Lan Bồn. Mà cái chữ Vu Lan Bồn không thể dịch nghĩa ra đó là cái bồn Vu Lan, cái chậu Vu Lan. Bồn là cái chậu. Có nhiều người là tới ngày rằm mua vài cái chậu đem vào chùa, nó là chậu Vu Lan. Xin thưa không đúng. Mà cái thực ngữ chữ Vu Lan Bồn là được phiên âm từ cái chữ Ấn Độ, chữ Sanskrit, chữ tiếng Phạn, đó là Ulumbana. Ulumbana. Và từ cái chữ Ulumbana dịch ra là Vu Lan Bồn, phiên âm là Vu Lan Bồn. Như vậy thì chữ Vu Lan Bồn không thể dịch từng chữ, mà muốn dịch cái chữ Vu Lan Bồn nghĩa là gì thì cần phải lấy nguyên thành ngữ, đó là giải đảo huyền, dịch theo kiểu Trung Hoa. Nhưng mà giải đảo huyền đối chúng ta là nó vẫn còn khó hiểu quá. Bây giờ dịch ra tiếp tục tiếng Việt nữa là gì? Cứu khổ treo ngược. Nhưng mà cái khổ gì mà ta gọi là cú khổ treo ngược? Khổ là đã khổ, mà tại sao có thêm khổ treo ngược? Giữa cái khổ treo ngược với cái khổ giống nhau hay là khác nhau? Giống hay khác thưa các vị? Khác hoàn toàn. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua chủ đề cú khổ treo ngược. Đối với Ngài Vu Lan là nói đến cú khổ treo ngược. Nhưng mà cú khổ treo ngược là cứu ai? Và ai là người đang bị treo ngược? Phật tử ngồi đây có bị treo ngược không? Có không? Không có. Ai là người đang bị treo ngược? Xin thưa, đó chính là những người đi ngang qua chùa không biết lễ gì. Đó là những người chưa từng biết đến chùa. Đó là những người mà bị vô minh chi phối. Đó là những người mà cứng đầu cứng cổ. Đó là những người mà ngoan cố. Thỉnh thoảng tất cả các vị đi chùa, các vị thấy học Phật Pháp có hay không? Hay không? Quá hay. Và bằng chứng bữa nay các vị tới đây để làm gì? Học Phật Pháp, tu Bát Quan Trai. Mà tu Bát Quan Trai tức là sao? Có nghĩa là ngày hôm nay tất cả các vị ngồi đây là xin đi xuất gia một ngày. Tất cả quý thầy là xuất gia nhiều ngày, còn Phật tử tu Bát Quan Trai có nghĩa là ta xuất gia một ngày thôi. Nhưng mà một ngày xuất gia là một ngày giải thoát. Mà đã giải thoát tức là ta ra khỏi tất cả các khổ, và cái khổ treo ngược cũng không có. Có nghĩa rằng các vị thấy được Phật Pháp quá cao siêu, Phật Pháp khó nghĩ bàn, có khả năng giúp cho chúng ta từ một người khổ trở thành người hết khổ. Các vị thấy có màu nhiệm không? Quá màu nhiệm, đúng không? Có nhiều người ở nhà không biết đi chùa, khóc hết nước mắt và than thở, buồn bã, rầu rĩ. Nói đến chỗ buồn bã, rầu rĩ này, chúng tôi nhớ lại câu chuyện cách đây khoảng 3 bữa. Chúng tôi có gặp một chàng thanh niên. Chàng thanh niên đó một bữa nọ vào chùa gặp chúng tôi và nói thưa thầy, và nói một cách rụt rè, nói thưa thầy, con khổ quá, con nhờ thầy giải quyết giùm cho con, có cách nào để cho con hết khổ. Cái chúng tôi mới nói thôi bây giờ được rồi, nói cho thầy nghe là chuyện gì đã xảy ra. Thì chàng trai đó nói bây giờ con có thương một người, mà cái người đó nghe lời gia đình không thương lại con. Rồi sau đó người cô gái mà anh chàng đó thương đó, thì cô đang quen với một người khác nữa. Và bản thân của con thì con nhìn thấy cảnh đó con khổ lắm. Con đến nhà thì cha mẹ của cô đó không đồng ý, mà con gặp cô thì cô giả lả, bởi vì cô đã có một người mới. Và bây giờ con thì rất thương cô đó và con muốn chạy theo cô đó, nhưng mà cô đó cứ đẩy con ra ngoài. Con buồn quá, bây giờ con không biết phải làm sao. Xin thưa, đó chính là khổ đó thưa tất cả các vị. Mà cái khổ của anh chàng đó là gì? Đó là cái khổ treo ngược, cái khổ của vô minh, cái khổ của cái không biết. Còn tất cả quý Phật tử ở đây là chúng ta vẫn còn khổ, chứ không phải là hết khổ. Nhưng mà cái khổ của chúng ta đó là gì? Đó là ta thấy được con đường ngay, thấy được con đường để mà quay trở về, thấy được cái con đường tu để làm gì, để ta tìm thấy niềm vui, an lạc, hạnh phúc. Chỉ con cái là ta đang giải quyết vấn đề là sinh và tử. Tất cả các thầy cũng như Phật tử đi tu ngày hôm nay, đi tu một ngày thôi, nhưng mà các vị đang giải quyết vấn đề sinh và tử. Tức là chúng ta khổ là vì ta có sinh ra, ta khổ là vì trong cái sinh đó nó còn có cái già, rồi trong cái già đó còn có cái bệnh, và trong cái bệnh đó còn có cái chết. Tức là sinh lão bệnh tử. Có đúng vậy không? Không phải là tới ngày hôm nay tất cả các Phật tử mới thấy rõ điều này, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đang ngồi ở trên, trước khi Ngài thành tựu đạo quả, Ngài còn một vị Thái tử Sĩ Đạt Đa. Ngài đã đi ra bốn cổng thành sau khi sống một đời ở trong hoàng cung, nhung lụa tiền tài không thiếu. Tiền cũng có, bạc cũng có, quần là áo lược cũng có. Và mỗi một bước chân của Ngài là hàng trăm thể nữ đi theo để hầu hạ. Và thậm chí là vua cha Tịnh Phạn Vương đã xây cho Ngài ba tòa cung điện thích hợp với ba mùa mưa, nắng, nóng ở tại đất nước Ấn Độ. Và xét trong lịch sử cho tới ngày hôm nay, chưa có một vị quốc vương nào được xây ba tòa cung điện như thế.
và có thể nói rằng chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Đa là độc nhất vô nhị, không có người thứ hai. Nhưng mà cuối cùng, có phải là có tiền là hạnh phúc không thưa các vị? Có phải không? Không biết các vị nghĩ thế nào. Có một số người thì trả lời chúng tôi là không, còn một số người khác còn đang im lặng, còn đang tư duy, còn đang suy nghĩ. Nhưng mà đối với Thái tử Sĩ Đạt Đa là vô cùng dứt khoát, tiền không phải là hạnh phúc, vật chất cao sang không phải là hạnh phúc. Bởi vì nếu hạnh phúc thì Ngài đâu cần phải đi xuất gia, đúng không? Không phải đó là hạnh phúc đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay cái đó, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Đa Ngài mới đi xuất gia, tự mình tìm một con đường giải thoát. Ngày nay các vị đi xuất gia là vô cùng hạnh phúc, giáo pháp của Ngài để lại con đường để đi tới đã có rồi. Còn Thái tử Sĩ Đạt Đa lúc bấy giờ con đường đi là mờ mịt chưa có, và Ngài phải dấn thân để đi tìm một cái con đường giải thoát cho mình và giải thoát cho nhân loại. Đó là thoát ra khỏi cái già, cái bệnh và cái chết. Có nghĩa rằng làm sao tu thế nào để cho mình được trẻ mãi không già. Ở đây chúng tôi thấy có nhiều người già già, không biết các cụ ở đây có muốn mình được trẻ mãi không già không thưa các vị? Muốn không? À, già có nhiều cụ muốn ha, nói mạnh ghê luôn. Phật tử dưới có muốn không? Muốn không? Muốn không? Và cái câu này có nói muốn mới đi tu, nhưng mà ở đây sao trả lời hơi bị yếu. Các cụ bên đây hơi bị yếu nè, các cụ bên đây cũng bị yếu nữa. Có muốn không? Muốn không? À, có một Phật tử không biết xa xa quá, chúng tôi thấy không rõ, nhưng mà chúng tôi nghe được cái ngôn ngữ qua khuôn mặt là lắc đầu, tức là không muốn. À, lý do tại sao cô không muốn? À, dạ. À, nếu các vị nói như vậy thì chưa đúng. Lục tổ huệ năng khi chứng quả, lúc đó Ngài chưa phải là người xuất gia. Ngài là một Phật tử chứng quả trước khi đi xuất gia. Ngũ tổ hòa nhẫn trao y bát cho Ngài, lúc đó Ngài là cư sĩ. Nhưng mà tại sao trong chùa đó là nhiều thầy cạo tóc xuất gia mấy chục năm trời, tại sao không được truyền y bát, mà một vị cư sĩ vào tu chỉ một thời gian thôi, cuối cùng được truyền y bát đắc đạo? Như vậy thì vấn đề ở đây không thể so sánh, là chỉ có người cạo tóc mới chứng quả, mà người có tóc không chứng quả. Nói vậy không đúng. Có những người chưa cạo tóc nhưng mà vẫn chứng quả. Cái quan trọng là người nào tinh tấn nhiều là người đó chứng quả. Không thể so sánh là các thầy còn chưa chứng quả, làm con chừng nào mới tới con, đúng không?
Như vậy là Phật tử chúng con có hy vọng hả thầy?
Có hy vọng nhiều nữa. Từ ngay chỗ hy vọng đó, cho nên Phật mới chế ra tu bát quan trai, tức là Phật tử tới thỉnh Phật: Phật ơi, con thấy chư tăng tu hạnh phúc quá, an lạc quá, không biết người Phật tử có tóc như con tu có được hay không? Phật nói được. Từ ngay chỗ được đó, cho nên Phật mới chế ra tu bát quan trai. Tức là công đức đi tu bát quan trai một ngày của các vị là không thể nghĩ bàn. Công đức lớn lắm đó thưa các vị. Lớn thế nào? Một lần Đức Phật đã nói với em của mình, đó là Năng Đà, và hỏi Năng Đà ơi, em có thích đi tu không? Bởi vì một ngày đi tu của em công đức là bằng 100 năm giữa thế gian. Nếu các vị không đi tu, các vị làm đầu tắt mặt tối, nhưng mà công đức tiền bạc không bao nhiêu. Còn các vị chỉ cần bỏ hết tất cả đi tu một ngày thôi, nhưng mà ngày hôm nay chiều về là các vị rủng rỉnh trong túi là có 100 năm công đức giữa thế gian. Theo các vị lớn không? Lớn không? Quá lớn chứ không phải chữ lớn không, đúng không? Quá lớn, công đức lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Và từ cái công đức lớn đó, cho nên là các vị mới có thể có đầy đủ công đức, các vị mới có thể chứng quả. Cho nên ai có tu là người đó có chứng. Không có nói ở chỗ là có tóc hay là không có tóc, không có nói chỗ đó thưa các vị. Nhưng mà nếu nói như vậy thì tại sao các thầy cạo tóc chi? Thật ra các thầy cạo tóc là có hạnh nguyện của người xuất gia. Hạnh nguyện của người xuất gia là gì? Đem giáo pháp đi vào giữa cuộc đời, đó là hạnh nguyện. Còn tu, cái tu của người xuất gia và cái tu của người Phật tử là giống nhau, không có gì sai khác. Cái tu đó là không có gì sai khác, chỉ có sai khác ở chỗ là các thầy thì thuyết pháp được, còn mình thuyết pháp người ta chưa chịu nghe. Có nghĩa rằng các thầy vì hạnh nguyện muốn hoằng truyền giáo pháp cho nên mới cạo tóc. Còn tu là giống nhau. Có nhiều người nói khác, thưa thầy ơi, mấy thầy ở trong chùa là tu sáu thời, con là Phật tử. Thật ra Phật tử cũng có thể tu sáu thời. Chẳng hạn như có nhiều Phật tử lớn tuổi rồi, bây giờ đâu làm gì, sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh, và cứ làm liên tục vậy cũng sáu thời. Như vậy có gì sai khác? Không có gì sai khác hết, thưa tất cả các vị. Cho nên chúng ta cần phải tu, tu để mà thoát ra khỏi cái cảnh treo ngược. Hiện nay tất cả các vị ngồi đây là đã thoát ra khỏi cảnh treo ngược rồi. Còn khổ, khổ của già, của bệnh, của bệnh và của chết. Sanh già bệnh chết là cái khổ đó vẫn còn. Cho nên chúng ta đi tu là từ nay sẽ dứt trừ cái sanh, cái già, cái bệnh và cái chết. Bởi vì già khổ lắm. Còn những người trẻ trẻ chưa già chưa thấy khổ đâu, thưa tất cả các vị. Bản thân của chúng tôi xin thưa, mấy năm gần đây chúng tôi mới thấy già là khổ. Hồi trước chúng tôi cũng thuyết pháp cho Phật tử nghe, chúng tôi nói Phật tử ơi già khổ lắm, nhưng mà thật ra chúng tôi chưa già cho nên chưa thấy khổ. Nhưng mà bây giờ nó nhức mình, nó nhức mẩy, nó nhức tùm lum, bắt đầu mới thấy già là khổ, thưa các vị. Tối ngủ nó nhức tùm lum hết trơn luôn. Hồi xưa chúng tôi còn nhỏ, bà ngoại của chúng tôi cứ dụ chúng tôi cho con 10.000, con bóp giò, bóp tay giùm cho ngoại. Chúng tôi nói ngoại, ngoại sao mà ngoại bóp chứ vậy, chúng tôi không biết bóp để làm gì. Nhưng tới bây giờ chúng tôi mới thấy rim hết, thưa các vị. Nó rim từ trong xương nó rim ra, chứ không phải là từ ngoài vô. Cho nên tất cả các cụ già ngồi đây có bị rim chưa, thưa các vị? Quá rim là phải không? Đó chính là khổ của già đó, thưa các vị. Đó là khổ của già đó. Bình thường mấy bé nhỏ nhỏ này không biết khổ của già đâu, chưa cảm nhận được cái nỗi đau khổ của già như thế nào. Và người mà già thì lại dễ bệnh. Bữa nay bệnh, rề rề bệnh, và bệnh liên tục. Bình thường mấy đứa nhỏ nó nói sao bà bệnh hoài vậy, nó không hiểu đâu, thưa tất cả các vị. Nhưng mà lúc bấy giờ ta thấy già bệnh đi gần với nhau, cho nên từ ngay đó sanh và chữ tử rất là gần đó, thưa các vị. Từ ngay cho đó, cho nên chỉ có con đường tu là ta mới có thể hết khổ. Nhưng ở đây chúng ta đang đề cập đến khổ treo ngược. Ai là người khổ treo ngược? Xin thưa, những người không biết đi chùa, đó là người bị khổ treo ngược. Họ khổ quá chừng, nhưng mà họ không biết cách nào để giải thoát. Khổ mà bình thường như vậy, ta còn tìm cách để tháo gỡ. Còn treo ngược lên, có tháo được không, thưa các vị? Gỡ có được không, thưa các vị? Được không? Không được. Không biết cách tháo gỡ. Và nếu có biết, cũng tháo không được. Đã treo ngược lên rồi, bây giờ tháo bằng cách nào? Chỉ có nước nằm đó chờ chết, giống như cá nằm trên thớt thôi. Cho nên cái khổ treo ngược là chờ để mà chết, chứ còn không giải quyết được. Còn tất cả quý Phật tử ở đây là khổ, nhưng mà còn biết cách để mà chúng ta thay đổi cái hoàn cảnh. Chẳng hạn như ta tu, như vậy là thay đổi hoàn cảnh. Còn người nào không tu là hết thay đổi hoàn cảnh. Chẳng hạn như chàng thanh niên mà hỏi chúng tôi, giờ con khổ quá, con biết làm sao đây? Con thì thương người đó, nhưng mà người đó bây giờ lạc tâm với con, không còn thương con nữa. Bây giờ thầy có cách nào giải quyết giùm cho con là cô đó phải quay lại thương con không? Được không, thưa các vị? Không được. Chúng tôi mới nói với cái người đó, người thanh niên đó, là cần phải quên cô ta. Người ta không nhớ mình nhớ làm chi? Nhưng mà sau đó chàng trai đó rầu, nói thầy nói sao nó nhẹ nhàng quá. Nhưng mà cái trái tim con nó không có nhẹ nhàng kiểu đó. Người ta đã quên con, nhưng mà tim con vẫn còn yêu mến người ta. Khổ là chỗ này, thưa các vị. Cái khổ là cái chỗ này, người ta đã buông rồi, mà tại sao mình vẫn còn cứ chạy theo? Và tự mình làm khổ chính mình, và không biết con đường giải thoát. Đó là khổ treo ngược. Không có cách, không có biết cái phương pháp để mà chúng ta có thể quên cái khổ đó. Chúng tôi mới nói chàng thanh niên đó, bây giờ muốn giải quyết được cái khổ treo ngược này, chỉ còn có cách là phải đi chùa tu bát quan trai, giống như Phật tử đang ngồi đây thì mới được. Tu bát quan trai đó là cách để mà chúng ta tháo gỡ từng sợi dây đang bị trói buộc chúng ta, trói tay chúng ta, trói chân chúng ta. Mà trói bình thường là khi các vị còn đừng bị treo ngược thì còn tháo, biết cách tháo. Còn biết lên chùa để mà tháo, biết tụng kinh để mà tháo, biết niệm Phật để mà tháo, biết tu bát quan trai để mà tháo. Xin thưa, treo ngược rồi, hết tháo. Không thể tháo được. Không biết đi chùa, chỉ biết khổ thôi, và chuyện gì đến khóc. Thấy người ta như vậy khổ quá, và chàng trai nói có những lúc con là con trai con cứng dữ lắm nhưng mà con vẫn cứ khóc, khóc buồn ơi là buồn, và con cứ than vãn rằng đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng đơn côi, cứ khóc và than như thế thôi, và khóc hết nước mắt. Sau đó chúng tôi mới khuyên là không được rồi, không được rồi, người ta đã đi xa và người ta không còn tâm với mình, nhân duyên của mình với người đó đã hết. Mỗi người xong cuộc, trong cuộc đời khi gặp gỡ nhau là có nhân duyên, hết nhân duyên thì bắt đầu chia tay. Hai vợ chồng đang sống với nhau, có nhiều người nói uổng ghê là uổng, thấy hai người đó nó hạnh phúc ơi là hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng đùng một cái nghe nói rằng hai người này ra tòa ly dị. Có nhiều người không hiểu, đứng bên ngoài nói trời uổng ơi là uổng, nhưng mà thật ra không uổng đâu thưa các vị. Mỗi người nó có một cái nhân duyên, tới lúc nhân duyên đó hết rồi, tức là hai người gặp nhau là trả nợ. Vợ với chồng thật ra là nợ đó thưa các vị. Không có nợ không sống nhau được, có nợ mới sống nhau được. Cho nên có nhiều người than vãn rằng sao có những người tôi thương mà đến không được, có những người không thương lạ ơi là lạ, mà tự nhiên tiếng sét ái tình nó dập xuống cái đùng cái cuối cùng phải gặp nhau đám cưới. Tại sao vậy? Xin thưa đó là do duyên và nợ. Có duyên nhưng mà không nợ, không gặp nhau được, chỉ quen nhau thôi. Còn có những người là duyên ít thôi, gặp chút xíu thôi, cuối cùng kết thành vợ chồng. Nhưng mà kết thành vợ chồng tưởng là con đường đó là con đường hạnh phúc, nhưng mà về sống một thời gian đi, bắt đầu mới thấy khổ ơi là khổ. Ngày xưa một mình muốn đi chùa Linh Phước giờ nào đi, còn từ ngày có rồi bỏ chùa. Bỏ chùa, có nhiều người đã bỏ chùa rồi, không biết các vị có thấy không? Thấy không thưa các vị? Thấy không? À dạ, bên đây mạnh dạn nó thấy, còn bên đây im im không dám nói. Phải mạnh dạn mới được. Thấy nó thấy. Đó là sự thật, nhưng mà đó có nhiều người không dám chấp nhận sự thật. Phải chấp nhận sự thật. Từ ngay đó để tìm một cái phương cách để mà thoát ra. Đó là sự ràng buộc. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện của một người Phật tử. Người Phật tử có một lần tới chúng tôi gặp bà buồn buồn, nói thưa thầy ơi con buồn quá, con khổ quá, hỏi sao vậy? Bữa nay con lên con gặp thầy, là con thưa với thầy một chuyện là con có một ông xã, mà ông xã con ổng cứ đi hoài, có khi một tháng, có khi hai tháng, có khi ba tháng, mà con nhớ ổng quá trời luôn. Bây giờ con lên gặp thầy xin lá bùa. Lá bùa để làm gì các vị có biết không? Ôi trời sao cô giỏi dữ vậy ta? Trong đạo tràng mình có nhiều người thông minh dữ hả? Dạ đúng, xin thầy lá bùa để làm sao kêu ổng về. Thế là chúng tôi nói cô suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi hỏi kỹ mấy lần, cuối cùng nó con suy nghĩ kỹ rồi, thầy yên tâm đi, đưa con lá bùa đi. Đưa lá bùa xong cái qua ngày hôm sau cái ổng về thiệt. Ổng về thiệt. Và từ ngày ổng về chúng tôi không thấy cổ lên tu bác quan trai nữa. Mất tiêu luôn. 4 tháng sau cổ mới lên chùa, nhưng mà nhìn cổ là sơ xác hết trơn luôn. Cái chúng tôi hỏi tại sao mà ốm dữ vậy? 4 tháng rồi ở đâu? Nói thầy ơi lá bùa của thầy linh quá, con về con đọc chút xíu là tự nhiên ổng về. Nhưng mà từ ngày ổng về, ổng ngày nào cũng quạnh quẹ với con, nói là bà nấu cơm cho tôi chưa? Sáng nấu, trưa nấu, chiều nấu. Và mỗi lần con xách giỏ mà đi chùa, ổng hỏi đi chùa nào? Cái con nói đi chùa Linh Phước. Ổng nói đi làm chi? Ở nhà. Thế là từ đó con đi không được nữa. Mà tối ngày phải hầu hạ, rồi phải phục dịch cho ổng. Cho nên cuối cùng con đi chùa không được, con bức bội quá, con tức quá. Bữa nay là con trốn ổng đi con đi, chứ ổng không cho con đi. Mà bữa nay con gặp thầy là có công chuyện, không biết là các vị có biết là chuyện gì hay không. Hả? Sao?
Xin lá bùa ổng đi.
Ôi trời, cái chú này đúng là thông minh nữa. Dạ đúng, cô sơ sát quá. Cô nói là bữa nay con lên gặp thầy là xin một lá bùa nữa, nhưng mà lá bùa lần này là phải cho ổng đi, con hết chịu nổi rồi. Từ ngày ổng về con tưởng là hạnh phúc, con tưởng là an vui, nhưng mà cuối cùng ổng làm con khổ quá. Bây giờ con xin thầy lá bùa. Cái chúng tôi mới hỏi cô suy nghĩ kỹ chưa, để vài bữa cô lại tiếp tục lên lần thứ ba cô xin lá bùa nữa mà chết nữa. Cái con nói con suy nghĩ kỹ rồi. Thế là sau đó đưa cổ lá bùa. Và đưa lá bùa sao tự nhiên không biết tại sao cổ vừa đọc chút xíu là tự nhiên ổng chịu nổi, và cuối cùng ổng bỏ đi mất. Và sau khi ổng đi thì bắt đầu chúng tôi mới thấy bóng dáng cổ tới chùa tu bát quan trai lại. Và từ ngày cổ quay lại Tu Bát Quan Trai, cổ nói hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Có nghĩa là cổ muốn đi tu giờ nào tu. Còn lúc trước là mỗi lần bước ra khỏi nhà là ông hỏi đi đâu, nó qua hàng xóm, bao lâu về, chừng nào về. Mà mỗi lần về rồi cái hỏi hồi nãy bà đi đâu, có gặp ai không, có gặp người này gặp người nọ không, tức là ông hỏi đủ thứ chuyện. Còn bây giờ mấy bữa mà ông đi rồi cũng mừng ơi là mừng. Có nghĩa là con muốn đi buổi sáng lên chùa cũng được, con đi nguyên ngày con tu Bát Quan Trai cũng được, ông có ai nói gì con đâu. Có nghĩa là con hạnh phúc quá. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta có những điều hạnh phúc nhưng mà chúng ta lại không thấy. Chúng ta lại tự mình cột, bị trói. Và cái trói mà để mà không đi được thì đó chính là một trong những cái mà chúng ta đang bị ràng, bị buộc, thưa các vị. Nhưng cái ràng buộc đó chưa đau bằng cái treo ngược. Cái khổ treo ngược là không có nhúc nhích gì được hết. Chẳng hạn như tất cả quý Phật tử ở đây, thỉnh thoảng các vị đi chùa, các vị thấy Phật Pháp rất là hay, các vị cũng muốn cho người thân của mình đi, các vị muốn dắt cháu mình đi chùa, dắt con mình đi chùa. Nhưng mà xin thưa, có nhiều người Phật tử lên nói chúng tôi, thưa thầy, con thấy ngày Chủ Nhật nó rảnh rỗi, con kêu nó đi chùa. Nó nói mẹ ơi, đi chùa để làm gì, để con ở nhà con ngủ một giấc cho nó khỏe. Nó không chịu đi. Rồi dắt mấy đứa cháu theo, nó cũng không chịu đi. Nó nói trời ơi, ở nhà để con chơi này chơi nọ, vô chùa không có chơi chân nữa, chỉ còn tu không, con nghe bà ngoại cứ niệm Phật hoài. Có nghĩa rằng không thấy được cái an lạc và cái giải thoát trong khi tu tập, thưa tất cả các vị. Và những trường hợp đó các vị rất là buồn, và các vị nói rằng sao con sinh ra toàn là cô hồn cát đảng không. Có nhiều người tức quá chửi, không biết các vị có nghe chửi vậy chưa. Ủa có nữa hả? Dạ. Nó nói toàn sinh ra toàn ma với quỷ không à, khi nó đi chùa nó không chịu đi. Mà chẳng những vậy mà nó thấy mình niệm Phật nó còn nhại nữa. Nó nói rồi thôi, bà già đang mô Phật rồi, thôi đừng đụng bà già. Có nhiều người vậy còn nhại lại, còn châm biếm nữa, không thấy được con đường tu là an lạc. Rồi thậm chí thế gian họ cũng nói câu là trẻ thì vui nhà, già vui chùa. Tức là người già bây giờ là giữa xã hội này là không còn chỗ đứng nữa, thưa các vị. Ngày xưa khi các vị còn trẻ, người nữ dưới 55 tuổi là còn đi làm được, người nam là dưới 60 tuổi là còn đi làm được. Nhưng mà từ ngày 60 trở lên là người ta cho về hưu, tức là nhà nước chê rồi đó, thưa tất cả các vị. Ở đây là toàn bộ chúng tôi thấy hình như là nhà nước chê hết ráo rồi đó. Thấy số lớn tuổi hơi nhiều á, còn trẻ trẻ còn ít quá, tức là số này là bị chê hết rồi. Và xã hội là chê rồi đó. Nhưng mà có một chỗ không chê, các vị biết chỗ nào không? Dạ đúng là chùa Linh Phước. Chùa Linh Phước không chê, tức là ở đây vẫn còn tạo công ăn việc làm cho các vị. Công ăn việc làm đó là gì? Là tu tập, tu Bát Quan Trai, đó là công ăn việc làm đó, thưa các vị. Có nhiều người nói là già vui chùa, vô chùa thanh tịnh, nơi chùa là nơi dành cho những người già. Nói vậy đúng không, thưa các vị? Không đúng. Chùa là nơi tu học chứ không phải là nơi an dưỡng cho người già. Cho nên người trẻ cũng học mà người già cũng học, tức là nhà chùa không chê người già nhưng mà cũng không bỏ qua những người trẻ. Cho nên có chú bé nhỏ nhỏ ngồi đây cũng được, tu vẫn được. Hôm nay con tu thấy được không? Được hả? Yeah. Thấy có vui không? An lạc không? Hạnh phúc không? Dạ. Yeah. Như vậy thì đâu phải chỉ có người già thôi các vị. Ai nói trẻ vui nhà không đúng. Nhiều em bé ít có lên chùa nhưng mà em bé này lại có thể lên chùa. Nhiều cô gái cứ tưởng rằng họ sẽ tìm niềm vui ở giữa thế gian nhưng mà có nhiều cô gái vẫn lên chùa. Bởi vì chùa không phải chỉ đơn thuần là một cái nơi an dưỡng mà đó là nơi tu học, đó là nơi mà để mà tháo gỡ tất cả những sợi dây trói. Ai đang bị trói ngày hôm nay các vị đã được an lạc giải thoát. Chẳng hạn như có những Phật tử nói chúng tôi, thưa thầy, ngày hôm nay Chủ Nhật mấy đứa con sáng nay nó nói với con, mẹ ơi mẹ, bữa nay con đổ bánh xèo, con đãi cả gia đình, mẹ ở nhà đừng đi tu ăn với con. Có Phật tử nói chúng tôi vậy đó. Và con đang lưỡng lự là không biết là một là ở nhà ăn bánh xèo, hai là lên chùa Linh Phước để tu. Bây giờ tu hay lặn bánh xèo? Tu chị. Câu này còn Tu Bát Quan Trai 24 tiếng đồng hồ, chiều không ăn. Quên. Quên ha. Chiều không ăn. Đúng rồi, 8 giờ sáng mai, 7 giờ sáng mai mới bắt đầu là hết một ngày 24 tiếng tu. Có nhiều Phật tử chiều nay về ăn, hoặc là nếu nói chiều nay mà chưa được thì canh 12 giờ đêm không ngủ tới đó ăn. Bởi lý do tại sao không? Phật ngủ rồi, Phật không thấy. Nhưng mà làm vậy có được không thưa các vị? Không được. Bởi vì sao? Giữ giới không bị thèm. Thèm là tham, người ta gọi đó là tham ăn, gọi là thèm ăn. Nhưng mà thật ra chữ thèm ăn nó là chữ tham. Mà tu là không tham, không giận, và cũng không có si mê, không có tà kiến. Tham là không có, không có tham. Ăn cũng không tham, ngủ cũng không tham. Tức là ngủ phải ít để cho bụng đói đói. Tại sao chiều phải nhịn đói? Để cho bụng nó đói đói, ngủ không được. Tức là để mình đừng có tham ngủ. Người nào ăn no vô là ngủ hết biết luôn á. Dạ nó khỏe quá. Đó đó đó, người nói người ăn no rồi khỏe quá, ngủ ngủ tới sáng luôn. Nhưng mà cái người bụng đói các vị thấy khó ngủ lắm đó thưa các vị. Nhưng mà chính nhờ cái chỗ không ngủ được cho nên thời gian niệm Phật nhiều một chút. Chỉ cần lúc nào mà các vị đói quá, các vị niệm Phật là quên đói. Và cái chỗ này trong nhà Phật được gọi là thiền diệt thực. Tức là chỉ có tu là tự nhiên nó sẽ no trở lại. Cho nên có nhiều người Phật tử nói trời ơi sao mà thầy ơi, thầy con chịu không nổi tu buổi chiều mà thầy bắt nhịn đói làm sao chịu nổi. Nhưng mà không phải bắt nhịn đói mà không ăn vật thật giữa thế gian, nhưng mà ăn pháp. Niệm Phật đi, tụng kinh đi, thì tự nhiên lúc đó bây giờ là ta bình thường trở lại, vẫn khỏe mạnh, vẫn ăn vui. Cho nên cái đó là cách ta tháo gỡ sợi dây trói đó thưa các vị. Ở trên cuộc đời này có 5 sợi dây trói. Sợi trói thứ nhất đó là sợi dây trói về sắc. Thứ hai là tiền tài. Thứ ba là danh lợi. Thứ tư là ăn uống. Và thứ năm đó chính là ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ là sợi dây trói. Ăn là sợi dây trói. Ai tham danh, tham lợi là sợi dây trói. Ai thích sắc đẹp là sợi dây trói. Ai thích tiền là sợi dây trói. Ở đây các vị còn thích tiền không? Còn không? Còn là sợi dây trói. Nó đang trói mình đó thưa các vị. Nhưng mà có Phật tử hỏi chúng tôi, thưa thầy, bây giờ không thích tiền, lỡ tiền nó không tới thì sao? Phải thích nó để nó tới. Nhưng mà thật ra các vị nói như vậy không trúng. Không thích tiền nhưng mà tiền vẫn tới. Có nghĩa là mình sử dụng đồng tiền để mà sinh hoạt thôi. Chứ còn mình thích tiền là cuối cùng mình chạy theo đồng tiền, thì cuối cùng là mình bị mờ mắt đó thưa tất cả các vị. Bị mờ mắt. Không phải là không thích tiền cuối cùng tiền không tới. Những người thích tiền là tiền nó bắt đầu nó chạy đi xa. Còn bây giờ mình không chạy theo tiền thì tiền nó ngược lại, nó quay trở lại nó kiếm mình. Nó chạy nó kiếm mình. Cho nên các vị chỉ cần tới đây tu đi là ngày mai tiền nó kiếm mình, nó sẽ chạy tới. Còn các vị mà đi bữa nay nghỉ không tu, ở nhà kiếm tiền là tiền nó bắt đầu nó chạy đi mất. Khó tìm nó lắm thưa các vị, khó nắm bắt nó lắm. Cho nên các vị cứ lo tu bữa nay đi, ngày mai các vị sẽ thấy tự nhiên tiền vô túi. Nhưng mà có Phật tử hỏi chứ con già cả rồi 60 tuổi là tiền ở đâu vô túi? Ngày xưa thầy nói lúc mà con còn đi làm là đúng là có tiền. Thỉnh thoảng là có tiền thưởng, có tiền lương, có tiền quê lợi ngay nó. Nhưng mà giờ con già rồi tiền ở đâu? Nhưng mà thật ra già nhưng mà cũng vẫn có tiền. Con cháu nó cho, tự nhiên cái khơi khơi nó nói con có 300 ngàn thôi con đưa mẹ xài, con đưa cha xài. Rồi sau đó các vị lấy 300 ngàn các vị cúng hết cho nhà chùa. Các vị nói tưởng rằng mình hết tiền. Ai ngờ cúng xong chiều bắt đầu nó hỏi mẹ còn tiền không. Cái mình nói hết rồi, nó đưa tiếp 300 ngàn nữa. Đó là phước báo đó thưa các vị. Nhưng mà có những nhiều cụ là Mình xin mà nó còn không cho. Chứ đừng nói là mình im im. Xin mà nó không cho. Nó nói tiền đâu không cho mẹ hoài vậy. Ô, hôm bữa đưa đâu rồi. Đó là những người không có tu. Người nào không có tu dễ biết lắm đó thưa tất cả các vị. Cái khổ này nó đau khổ lắm, nó dằn vặt, nó khiến cho các vị vô cùng khổ sở. Chẳng hạn như tất cả các vị ở đây thì chúng tôi không biết làm sao, nhưng mà có một bà cụ nói chúng tôi là thầy ơi con sống cuộc đời khổ lắm, bây giờ con muốn chết. Cái chúng tôi nghe sao bà cụ muốn chết, chúng tôi mới hỏi gia cảnh như thế nào. Bà cụ mới nói: thưa thầy, thầy có biết không, hiện nay con trong nhà mà con khổ sở vô cùng, đứa con dâu của con nó không hề biết người mẹ chồng như thế nào, mà mỗi lần mà con lên bàn ăn uống lúc nào nó cũng chửi xối xả. Thật ra thì con thưa với thầy là con mặc dù là cũng lớn tuổi nhưng mà trời thương con là cho con cái ăn cũng khỏe. Người ta già ăn không nổi nhưng mà con già có ăn dữ lắm. Từ ngay do đó cho nên là mấy đứa trong nhà nó thấy con ăn vậy cho nên nó sợ hết cơm hết gạo, cho nên đứa con dâu nó chửi con mà nó không dám chửi thẳng, nó chửi con của nó, nhưng mà con biết là nó đang xiên xiên xéo xéo nó chửi con. Nó nói sao mày không làm gì hết, mày ăn quá trời, ý là nó còn không có làm gì hết, nó còn già cả rồi sao ăn dữ vậy. Từ ngay cho đó cho nên nó chửi riết, rồi cuối cùng là con không dám gấp đồ ăn, con múc chén cơm xong rồi con nhắm mắt rồi con ngồi con khóc, con ăn thôi. Mà người ta ăn cơm là chan với canh, còn con là chỉ chan nước mắt là đủ rồi. Mà ngày nào cũng như ngày nấy, cho nên con khổ quá, con mới xin trời Phật cho con chết sớm. Nhưng mà xin trời Phật nào cho? Chết sớm là không phải là cách giải quyết đâu thưa các vị. Nhưng mà vấn đề là tại sao mình khổ? Các vị có biết tại sao bà cụ đó khổ dữ không? Trong khi đó những bà cụ ở đây là đâu có khổ cỡ đó. Cũng có thể có người khổ, nhưng mà cũng có những người rất sung sướng. Chẳng những là khi chúng ta đi đến đây không phải đi bộ mà có con cháu nó chở tới đây, hoặc là có xe đưa đón chở đi tu, nó sướng vậy đó. Nhưng mà có người cũng vất vả lắm, vất vả lắm, không được đưa đón, mà mình chẳng những không được đưa đón mà còn phải trốn nữa. Ông không cho đi, con nó không cho đi. Bình thường nó cho tiền, nó nói mỗi lần cho tiền mẹ là mẹ có đi chùa không, bây giờ con không cho tiền nữa, con cắt tiền để cho mẹ khỏi đi. Nhưng mà người mẹ thích tu quá, cho nên cuối cùng con không cho mẹ tiền để đi xe thì thôi mẹ đi bộ, tức là lội bộ từ một cái nơi rất xa mà về tới chùa để mà tu tập là gần mấy chục cây số. Đi bộ thưa tất cả các vị. Đó là khổ. Trong khi ngó người ta, trời ơi, lúc mình đang đi trên đường mình thấy có người đi tu được ngồi trên chiếc xe và chở tới nơi, nó sướng ơi là sướng. Nhiều lúc cũng buồn chứ ha, tu mà tại sao cũng đồng thời chữ tu mà có người thì lại được chở tới chùa, rồi đồng chồng đồng vợ, còn mình thì thôi ông chồng không cho đi, con cái nó không cho đi, buồn ơi là buồn. Không biết trong số các vị có ai giống vậy không? Có không? Không có hả? Ủa có nữa hả? Ôi trời, có không? Dạ, như vậy là rõ ràng cũng có đó thưa các vị. Nhưng mà vấn đề là tại sao cái người đó khổ dữ vậy? Đi tu mà tại sao gia đình không tạo điều kiện cho chúng ta tu? Họ không tu rồi, nhưng mà họ cũng không muốn cho mình đi tu, không muốn cho bà cụ đi tu. Họ cắt lương, họ nói rằng cho lương bà má công, bà đem tiền bà cúng chùa hết, cho nên không cho bà cúng chùa. Tiền để ăn, ngu gì cúng chùa làm chi? Nhưng mà các vị thấy cúng chùa có ngu không thưa các vị? Các vị không có ngu đâu, mà các vị phải nói là khôn quá trời. Người thế gian họ không biết, người thế gian thì họ nói mình ngu ơi là ngu. Nhưng mà thật ra các vị không có ngu đâu. Những người mà thường xuyên cúng như vậy mai mốt giàu ơi là giàu. Tại sao? Có gieo phước. Có gieo phước, giống như các vị làm lúa, có các vị có gieo thì mai mốt có gặt không? Có gặt. Bây giờ các vị không gieo, mai mốt có gặt được không? Lấy gì gặt? Có lên đâu gặt. Cho nên ai có gieo thì mới có gặt. Bây giờ các vị đi làm phước, tức là các vị đi gieo phước, thì mai mốt các vị được cái gì? Được phước. Như vậy là khôn hay là ngu? Khôn ơi là khôn. Thế mà có nhiều người lại không biết, cứ nói rằng các vị ngu ơi là ngu, cúng chùa làm chi? Cho nên mấy người đó mới đúng là đại ngu đó thưa các vị. Và cái chữ đại ngu của họ đó chính là khổ treo ngược. Họ là khổ treo ngược, còn các vị là không có khổ treo ngược. Các vị đang giải quyết vấn đề là tháo gỡ tất cả những cái sợi dây trói buộc của mình. Có nghĩa là từ nay mình không dính vào tiền bạc, không dính tiền bạc, chỉ dính vào câu niệm Phật mà thôi. Cứ lo niệm Phật miết, cứ lên chùa tu miết. Và khi các vị về nhà, tối về nhà phải niệm Phật miết tới sáng. Mệt thì cứ ngủ, ngủ xong thức dậy là tiếp tục niệm Phật. Bụng đói nó không cho các vị ngủ lâu đâu. chừng ngủ chừng chút là bắt đầu nó giật mình, là giật mình dậy tu tiếp, cứ niệm Phật hoài, niệm Phật hoài, mở mắt là niệm Phật, nhắm mắt là thôi. Và ai mà tu như vậy thì sẽ giống như Lục Tổ Huệ Năng và sẽ tháo gỡ được cái sợi dây trói buộc của khổ, không bị cái khổ treo ngược. Còn nếu không, vô minh cứ nghĩa rằng không cúng chùa đó là khổ treo ngược, không chịu đi chùa, không chịu cúng chùa, không biết con đường tháo gỡ cái sợi dây mà trói buộc mình, cho nên cứ khổ rồi khóc hết nước mắt. Rồi bữa nào khóc hết được tháng, sau đó gặp lại một người đó vui vui được chút, sau khi vui được chút xong bắt đầu khổ trở lại, cuối cùng cả một cuộc đời là khổ nhiều hơn là vui. Và theo sự tính toán của nhiều nhà nghiên cứu về tâm lý thì họ nói thế này: trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta sống được 40 năm thì hết 30 năm là đau khổ, chỉ có 10 năm là hạnh phúc thôi. Có nghĩa là thời gian hạnh phúc của chúng ta là quá ít, thưa tất cả các vị. 40 năm sống giữa thế gian mà chỉ có 10 năm là hạnh phúc, còn 30 năm là đau khổ. Các vị thấy cuộc đời như vậy, hạnh phúc nhiều hay là đau khổ nhiều, thưa các vị? Đau khổ nhiều hơn. Hạnh phúc chút chút thôi, chút chút thôi. Chúng tôi nói 10 năm là an ủi đó, thưa các vị. Có nhiều Phật tử nói chúng tôi: thưa thầy, con khổ cả một đời. Khổ một đời. Lúc mà con vừa sinh ra, cha mẹ con là nghèo khổ, con phải đi làm thuê, con phải ở đợ. Tưởng rằng con ở đợ lúc thở nhỏ, lớn lên con có chồng, con hạnh phúc. Ai ngờ chồng của con là bệnh liên miên, cuối cùng là con trở thành một trong gánh nặng của gia đình. Con phải nuôi chồng, con phải nuôi con phải buôn bán tảo tần. Như vậy cuối cùng có phải khổ cả đời không, thưa các vị? Phải không? Hạnh phúc thì không bao nhiêu. Hạnh phúc khi gặp chồng quá ít. Hạnh phúc đâu quá ít. Nhưng mà nai thân ra để mà lo gia đình là cả một vấn đề, cả một vấn đề. Mà nếu như các vị biết Phật Pháp, lên tu để mà thay đổi cuộc đời của mình, có nghĩa là ai mà tu từ nay chúng ta giả từ bye bye hết khổ. Bữa nay là hết khổ rồi. Còn người nào không tu thì sao? Khổ tiếp tục, khổ dai dai. Bà cụ đó là đang bị con cháu nó chửi, con dâu nó chửi, vì lý do tại sao? Bà cụ không có phước, hết phước rồi. Bà cụ bây giờ hết phước rồi, bây giờ phải làm gì? Phải ăn thuê của nó. Mà ăn thuê của nó thì nó là chủ, mình là nợ. Cho nên người chủ có quyền chửi con nợ, còn chúng ta không có được quyền nói lại. Cho nên người nào mà bị chửi nhiều là chúng tôi nhìn hết phước. Còn người nào có phước thì sao? Không ai dám chửi. Chẳng những không dám chửi mà còn được phước báo tới nữa, mà được nhiều người thương nữa, được nhiều người mến. Ai mà hiện nay được thương được mến đó là có phước báo. Còn người nào bị đi đâu bị chửi bị mắng bị la là hết phước báo. Cho nên có nhiều người than với chúng tôi: thưa thầy, con khổ lắm, khổ một đời. Chúng tôi nói là không biết tu cho nên nó mới bị như vậy. Đây là do cái khổ treo ngược. Người nào biết tu là hết khổ treo ngược. Người nào không biết tu là còn khổ dài dài. Đời này khổ, đời sau tiếp tục khổ, đời sau sinh ra càng khổ, không có sướng được đâu, thưa các vị. Còn người nào biết tu, xin thưa ta tháo gỡ từ từ, từ ngay cho đó, cho nên hoàn toàn thay đổi. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của hai ông bà lão già cả. Một bữa nọ đang ở trong nhà ngon lành, và tự nhiên một hôm có đứa con cho nó đi sang du học tại Canada, và nó ở luôn bên đó. Nhưng mà lần này nó về, ông bà mừng dữ lắm. Và sau khi mừng nó được vài bữa, nó mới nói với ông bà già: cha mẹ ơi, bây giờ cha mẹ sang tên cái căn nhà này cho con đi, chứ để cha mẹ già rồi vài bữa lỡ có chết con ở Canada, mất căn nhà này, nhà nước lấy mất đi. Cho nên cha mẹ hãy sang tên cho con, rồi sau đó con thỉnh thoảng con về cũng thăm nuôi cha mẹ, và con lo cha mẹ cho hết cả cuộc đời. Nghe những lời nói của nó quá ngọt ngào, và cũng đúng ghê. Bởi vì nếu mà lơ mơ nhà nước lấy, nếu mà nó họ không biết, cho nên làm đơn đưa cho nó hết, ký tên chuyển qua tên cho nó hết. Và ông bà già từ đó bớt lo, cho nên không cần lo nữa, cứ lo ở nhà sống ăn dưỡng tuổi già thôi. Nhưng mà đùng một cái, một buổi sáng nọ, có một người mang cái tờ giấy tới: ông bà ơi, xin hãy ra khỏi nhà để tôi lấy căn nhà. Ông bà già mới chửi, nói mày ở đâu tới. Thì nó mới nói rằng: đây, có phải cái người chủ nhà tên này không? Và cái người này đã bán căn nhà này cho con rồi, và con có hẹn với người này là trong vòng 6 tháng trời là để cho người đó ở thêm 6 tháng, và tới ngày hôm nay là hết 6 tháng, và con tới lấy căn nhà, và ông bà phải ra khỏi căn nhà gấp. Lúc bây giờ coi giấy tờ xong xuôi, ông bà mới hỏi ơi, nó sang tên cho nó xong, nó bán căn nhà nó mất đất rồi. Cuối cùng hai ông bà già bị hụt hẫng, cuối cùng phải đi lang thang trên đường phố và còn là ít tiền trong túi. Gọi điện ra bưu điện, gọi điện liên tục cho nó không bắt máy, nó không chịu nghe. Và cuối cùng ông bà già khổ quá, gọi điện hết tiền luôn, sống một tuần lễ lang thang ở công viên vỉa hè cũng hết tiền luôn, tối ngủ ở vỉa hè ở hiên nhà của người ta, mà trong cuộc đời chưa bao giờ phải ngủ ở hiên hè, mà bây giờ từ một người có nhà bây giờ trở thành người không nhà, khổ ơi là khổ. Rồi ăn hết tiền rồi bây giờ ông bà không biết làm gì nữa, không biết làm gì. Cuối cùng mới bàn tính nhau, thôi mình ngồi đại gốc tư ngã đường nào đó, cứ nhắm mắt lại làm bừa, lại ông đi qua lại bà đi lại cho tôi xin miếng ăn. Trong số tất cả các vị có khi nào đi ăn xin chưa thưa các vị? Có không? Mà nếu như mà các vị mà kêu các vị đi ăn xin, các vị thấy dễ làm không? Khó lắm đó, thưa các vị. Mặt mũi để ra đâu để mà đi ăn xin? Người ta chửi vô mặt, nó nói ông bà già rồi con cháu ở đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh con cháu mình mà nó lừa mình, nó bán căn nhà, dám nói không? Nói ai nghe? Cho nên giấu luôn, từ đó không nói gì hết, cứ đi ăn xin thôi. Ban ngày đi ăn xin, tối ngủ công viên, tối ngủ vỉa hè. Cuộc đời như vậy là thê thảm lắm thưa các vị. Nhưng mà ông bà già đó cũng còn chút xíu phước. Có một người Phật tử ở trong chùa Linh Phước này ra gặp ông bà già, và sau đó mới nói rằng ông thầy của tôi hiền lắm, cho nên bây giờ hai ông bà già không có chỗ ở, vô chùa ở. Mỗi một ngày là chỉ có việc làm là niệm Phật tụng kinh thôi. Các thầy tụng kinh thì ông bà già cứ tụng kinh niệm Phật. Và để cho ông bà già đó có một cái chỗ để che mưa che nắng, có chỗ ở. Và ngày ngày niệm Phật, từ ngày về chùa hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Không có lo miếng ăn miếng uống, mà ở trong chùa là có Phật tử đi ra đi vô, cho nên họ cũng quen, cũng thân. Rồi họ cũng tạo điều kiện, họ cũng may cho chiếc áo tràng, rồi cũng niệm Phật trở thành Phật tử thuần thành. Sống ở chùa được 6 tháng. Lúc bấy giờ đứa con từ bên Canada nó mới về Việt Nam, và nó đi tìm, và cuối cùng nó hỏi ra địa chỉ của chùa Linh Phước, nó tới. Khi nó tới, nó thưa với thầy trụ trì là mấy tháng nay con bỏ cha mẹ con đi lang thang, và con biết cha mẹ con đang ở chùa Linh Phước, bây giờ con tới con rước về. Thầy trụ trì mới nói thôi, bây giờ muốn rước về thì cứ nói thẳng với ông bà già, chứ còn tôi không biết. Vô thưa với ông bà già cũng thấy con mình, hứa nói là mẹ ơi cha ơi về với con đi, con mua căn nhà khác và cha mẹ về đó tiếp tục hưởng phước. Và cha mẹ về với con, ông bà già lưỡng lự không biết nên về hay không nên về. Bây giờ cho chúng tôi hỏi là tất cả các vị đang ngồi đây, theo các vị là nên về hay không nên về? Ủa sao vậy? Nhưng mà bây giờ nó hứa, nó xin lỗi rồi, nó mua nhà mới rồi, và nó nói là nó sẽ chăm lo suốt đời nữa rồi. Hả? Về không? À, có cô này nó dứt khoát là không về. Còn theo các Phật tử khác bây giờ khuyên sao? Sao? À, ở chùa Phước Hưng, tức là cô cũng không về. À, còn mấy cô bên đây cũng không về. Còn mấy chú bên đây cũng không về. Ôi cha. Ờ, có lý. Nó đuổi nữa rồi đi đâu? Cho nên ông bà già không quyết định được, mới lên thưa với thầy trụ trì. Thầy trụ trì mới phân tích giống như Phật tử phân tích nãy giờ. Nếu giả sử về căn nhà đó vài bữa nó qua Canada nó bán nữa thì làm sao? Lúc đó chạy đi đâu? Lúc đó chạy đi đâu? Chả lẽ chạy lên chùa nữa, còn mặt mũi nào nói với thầy: thầy ơi con bị đuổi nữa rồi. Nói sao được? Cho nên đây là một trong những việc mà giữa cuộc đời này đau khổ lắm thưa các vị. Nhưng mà vấn đề là tại sao lúc ban đầu nó bỏ bê, gọi điện nó không nghe, mà tại sao sau tháo sáng thì nó lại đi tìm? Đúng rồi, ở đây là nhờ chữ tu đó thưa các vị. Tu có phước. Lúc mà các vị, những vị đó còn ở nhà không có chịu tu, cứ tối ngày ăn xong rồi hưởng thụ thôi, cho nên từ từ nó bị hết phước. Nó hết phước cho nên cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu còn phước là còn ở trong nhà đó, mà hết phước thì bị đuổi. Cho nên ai mà không tu là coi chừng mai mốt cũng bị đuổi. Phải tu. Nếu mà tu mà còn phước chẳng những không bị đuổi mà nó còn tới nịnh nọt mình, nói mẹ tốt quá, mẹ là nhất, mẹ là cái gì cũng tốt, mẹ là cuộc đời của con. Nhưng mà hết phước rồi thì nói mẹ không là cái gì cả. Tức là tùy theo cái phước đức của mình mà nó có cách ăn nói khác nhau. Trước đó mình hết phước thì nó đuổi, nhưng mà khi mình có phước trở lại, bắt đầu nó chạy tới, nó nịnh nọt, nó nói mẹ chỉ cần ngồi ở nhà thôi, không cần làm gì hết là con vẫn có thể làm ăn được, làm giàu được, tại vì mẹ có phước. Cho nên con nhờ cái phước của mẹ. Mẹ có tu thì con làm giàu, cha có tu thì con cũng làm giàu, không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi ở nhà thôi là con cái làm ăn được, bởi vì cái phước, nhờ phước của cha, phước của mẹ. Nhưng mà với điều kiện là cha mẹ biết tu. Nếu cha mẹ không biết tu là đứa con đó nó phước nhiều hơn là nó đuổi cha mẹ đi. Và nếu nó không đuổi thì nó gắt gỏng với cha mẹ, nó nói sẵn với cha mẹ. Không biết ở đây các vị có bao giờ bị con mình lớn tiếng với mình lần nào chưa thưa các vị? Có chưa? Ít thường thường đó hả? Cái chú này là bị con cái là gắt gỏng rồi đó. Nó thường thường nó xem mình không ra gì, nó nói chuyện lớn tiếng với mình là có chú này. Không biết Phật tử có bị không? Hả? Có nữa hả? Dạ. Vậy là chú này không phước, cô cũng không phước. Nếu có phước, không có đứa nào dám nói lớn tiếng với mình đâu thưa tất cả các vị. Có rõ ràng là các vị đang thiếu phước. Cô bây giờ phải tu nhiều một chút, chú này cũng phải tu nhiều một chút. Khi chúng ta tu nhiều một chút, xin thưa, tự nhiên nó không còn dám nói nữa, mà cho đến một ngày nào đó nó sẽ quỳ xuống dưới chân các vị và nói: mẹ ơi mẹ, cha ơi cha, con biết lỗi rồi. Có nghĩa là ngày nào các vị có phước thì nó mới quỳ xuống nó xin lỗi. Còn các vị mà thiếu phước thì nó không thèm quỳ xuống xin lỗi. Không thèm quỳ xuống xin lỗi, mà các vị sẽ bị gắt gỏng cả năm, 2 năm, 3 năm. Nhưng mà ngày nào các vị có tu là tự nhiên bắt đầu thay đổi liền. Trong vòng 3 tháng cho đến 6 tháng là tự nhiên các vị thấy an vui hơn. Bình thường các vị không gặp tai họa, nhưng mà lúc nào đó là Phật tử mà gặp tai họa liên miên, các vị lên chùa nói: thầy ơi coi thử giùm cho con coi tại sao tai họa liên miên vậy. Xin thưa, những lúc nào mà các vị đi coi tai họa là biết các vị hết phước. Đi coi là hết phước, tức là khi nào hết phước tai họa tới, khi nào còn phước tai họa không đến. Cho nên ở đây các vị biết như vậy, đó là chúng ta chỉ khổ bình thường thôi, không phải khổ treo ngược. Còn có những người không biết đâu thưa các vị, khổ quá trời luôn, nhưng mà ráng chịu thôi, cắn răng mà chịu, chịu suốt cả một cuộc đời, có biết đi chùa ngày nào đâu, có biết tu một bữa nào đâu. Cho nên các vị ở đây là xin thưa vô cùng hạnh phúc, mặc dù chúng ta có khổ, nhưng chúng ta biết cách để tháo gỡ sự trói buộc. Chứ còn cái khổ treo ngược, bị trói lúc mà treo ngược không có nhúc nhích gì được, đó là những người vô minh, không biết đi chùa. Và đó là những người mà cứng đầu cứng cổ. Các vị nói với họ đi chùa họ nói không, các vị kêu họ đi bố thí họ nói không, bố thí làm gì. Cho nên đó là những người khổ treo ngược đó thưa các vị. Những người này sau khi chết đi đâu? Bị treo ngược đi xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên mẹ có tôn giả Mục Kiền Liên là đi xuống ngạ quỷ, bị giam cầm, bị trói buộc, giam cầm dưới địa ngục, hết tội địa ngục, lên ngạ quỷ, rồi từ ngạ quỷ bắt đầu đi lên tiếp tục, đó là súc sanh, những con gà, con chó, con trâu, con bò, ngày nay các vị cắt cổ đều là nó thiếu nợ các vị. Thiếu nợ các vị, nó ở nhà nào là thiếu nợ nhà đó, và các vị cắt cổ nó rồi, ngày mai nó sẽ tái sanh trở lại tiếp tục làm con gà nữa, nó tái sanh làm con gà nữa, trả nợ cho đến khi nào hết thì mới thôi. Trả nợ còn là cứ trả hoài, có khi nó đầu thai 10 kiếp làm con gà để trả nợ 10 lần giá trị một con gà là bao nhiêu tiền, và cứ làm 10 kiếp như vậy để trả nợ các vị cho hết. Cho nên mượn nợ không trả mai mốt nguy hiểm lắm thưa các vị. Có những người làm trâu làm bò để trả nợ cho xong, trả nợ cho xong, làm heo làm gà để lấy thân mình để mà buôn bán lấy tiền trả nợ cho người ta. Cho nên đây là cái khổ treo ngược đó thưa các vị. Những người làm heo, làm bò, làm gà, làm vịt, đó là khổ treo ngược. Không biết cái con đường giải thoát, không biết cách tháo gỡ các cái gút trói buộc như thế nào, và chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu người nào đang bị trói buộc mà các vị biết cách, tôi thiếu nợ phải không, được rồi, để tôi lên chùa tôi tu một miếng, lên chùa tôi niệm Phật, lên chùa tôi bát quan trai, lên chùa tôi tu, rồi chiều về có tiền công đức tôi lấy tiền công đức tôi trả. Tức là mình trả bằng tiền công đức. Còn người thế gian, người mà bị cái khổ treo ngược, họ không biết lấy tiền công đức để trả đâu thưa các vị. Họ lấy tiền thế gian để trả. Nhưng mà tiền thế gian trả bao giờ cho hết? Chỉ có tiền công đức các vị trả mới nhanh. Cho nên có người tu 3 tháng là có kết quả, có người tu 6 tháng là có kết quả. Rồi nếu người nào thiếu nợ dữ lắm thì tu 1 năm là có kết quả. Mà người nào thiếu nợ nhiều nữa thì 3 năm là cũng thấy có kết quả. Cho nên chỉ có tu kiếm tiền công đức là trả nhanh nhất. Còn nếu chúng ta mà không chịu tu thì lúc bấy giờ ta trả chừng nào cho xong. Chẳng hạn như các vị thấy giá trị của đồng tiền đô la hiện nay cao lắm đó thưa các vị. Không biết các vị có biết là cái tỷ giá 1 đô la đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam các vị biết không? À 120 triệu mốt ha, 120 triệu. À thôi xem cỡ đi ha. À. Thôi bây giờ mình cứ tương đối là 100 đổi được 20, phải không? Dạ. Yeah. 2 triệu 100 đổi được 2 triệu. Còn tiền euro 100 euro đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam? 2 triệu 6, 2 triệu 7. Dạ xem cỡ đó đi ha. Như vậy thì chỉ có 100 euro thôi mà đổi tới 2 triệu 6, 2 triệu 7. Chỉ có 100 đô la thôi mà đổi được tới 2 triệu tiền Việt Nam. Mà nếu bây giờ các vị thiếu nợ người ta 4 triệu, các vị lấy tiền đô la trả có nhanh không thưa các vị? Quá nhanh, chỉ cần 200 đô la là đủ rồi, đâu cần tới 2-3 triệu dữ vậy. Cho nên cái công đức tu nó cũng tương tự như vậy, nó còn hơn cả tiền đô la, nó còn hơn cả tiền euro. Cho nên công đức tu một câu niệm Phật mà các vị niệm Phật được rồi, các vị trả cho người khác rất là nhanh thưa các vị. Mà nếu các vị trả xong hết rồi các vị vẫn tiếp tục niệm Phật thì lúc đó các vị làm giàu cũng rất là nhanh thưa tất cả các vị. Không có cách nào làm giàu nhanh nhất là lên tu ngồi niệm Phật. Từ ngay cho đó, cho nên các thầy ở đây đi tu là những người khôn ơi là khôn. Có nghĩa rằng chỉ lo làm giàu thôi. Làm giàu nhanh nhất. Và tất cả các thầy là người trí, nghe lời Đức Thế Tôn và lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp chứ là lo tu thôi. Không cần phải đi làm lụng các vị. Các vị làm lụng nhưng mà cuối cùng đói vẫn cứ đói. Các thầy không có làm bữa nào hết, nhưng mà các vị thấy trong chùa có đói ngày nào không thưa các vị? Có thấy đói không? Không có đói. À, đó đó, cô này nói thầy làm sao đói được? Lý do là thầy giàu ơi là giàu, làm sao đói được? Mà giàu ở đây không phải là tiền thế gian mà tiền công đức. Tiền công đức giàu lắm thưa các vị. Tụng buổi sáng, tụng buổi trưa, tụng buổi chiều, tụng buổi tối. Một ngày mà kiếm tiền tới 6 lần, làm sao mà đói được? Cho nên Phật tử nào mà đang đói, cứ nghe lời về tụng kinh đi, bảo đảm không còn đói. Ai không có áo mặc về tụng kinh đi có áo mặc. Ai không có nhà tụng kinh đi là mai mốt có nhà. Chỉ cần tụng kinh thôi. Có cô không tin, nó tụng kinh sao có nhà? Có nhà đó thưa các vị. Tụng kinh đi, chúng tôi không phải nói chơi đâu thưa các vị. Đó là nói thật. Tụng kinh niệm Phật đi là có hết tất cả. Các vị đừng có sợ gì hết. Chỉ có tụng kinh có phước báo là có tất cả. Không cần phải lo. Cho nên đó là cách mà các vị rất hạnh phúc. Vì tất cả quý Phật tử ở đây, chúng ta không phải bị cái khổ treo ngược. Treo ngược là không có phương giải cứu. Nhưng mà Đức Thế Tôn có chỉ cho Tôn giả Mục Kiền Liên một phương cách để giải cứu người thân của mình. Ai mà cứng đầu cứng cổ muốn giúp cho người đó được quay trở về với con đường Phật Pháp, nhất là vào rằm tháng 7, đó là cái mùa mà về để mà giải thoát cho những người bị khổ treo ngược. Có nghĩa là con các vị không chịu đi chùa, chồng các vị cứng đầu cứng cổ, vợ các vị là không bao giờ chịu biết cúng dường. Các vị chỉ cần lên chùa cầu phước cho người đó. Các vị cúng dường trai tăng cầu phước. Các vị không đọc tên các vị mà đọc tên cái người thân của mình ra. Con của mình tên gì đó các vị đọc tên. Mẹ của mình tên gì đó đọc tên ra. Cha của mình tên gì đó các vị đọc tên ra. Còn khi cha còn cũng đọc tên ra, khi cha mất cũng đọc tên ra. Có nghĩa là mất và sống, hai cái đó giống nhau, không có khác đâu thưa các vị. Họ vẫn là sống, nhưng mà chỉ có cái là một cái là sống có thân xác và một cái là sống không có thân xác. Cho nên ta vẫn có thể cầu nguyện được. Có nhiều người nói chết rồi cầu chi? Sai lầm thưa các vị. Chết nhưng mà chết thân xác thôi, chứ người đó vẫn đang sống. Sống có thân xác và sống không có thân xác. Hiện nay tất cả quý Phật tử là sống có thân xác. Và những người đã chết đó là sống không có thân xác. Cho nên ta vẫn có thể cầu siêu cho họ. Cho nên các vị lên chùa, các vị làm phước, các vị giúp cho người đó. Nhưng mà Phật nói nếu đem tiền cúng dường để mà làm phước cho người đó thì người đó hưởng được rất ít. Nhưng mà nếu các vị mà niệm Phật mà hồi hướng cho người đó thì người đó sẽ hưởng được nhiều hơn. Từ ngay đó chỉ có phương cách này mới cứu được cái khổ treo ngược, chứ còn không là khó cứu lắm. Cứng đầu cứng cổ, các vị về chửi nó là cô hồn cát đảng, chửi nó xong nó chịu lên chùa không thưa các vị? Không luôn. Mà thậm chí nó còn hỏi mẹ đi chùa nào, sao mẹ chửi con dữ vậy, là chết luôn. Và nó nói rằng từ nay thôi con biết cái chùa đó rồi thôi con không đi nữa. Bởi vì con vô chùa là con muốn cho con được bình an, con muốn con hạnh phúc. Mà thấy mà mẹ vô chùa mà con thấy mẹ càng tu càng dữ, thôi con không đi nữa. Cho nên muốn khuyên dạy con mình làm phước cho nó, hồi hướng cho nó. Chẳng hạn như tất cả các vị ngồi đây mà muốn hồi hướng cho người nào, chiều nay sau khi trước khi các vị về, đọc tên hồi hướng rằng ngày hôm nay mẹ tu một ngày được bao nhiêu công đức, xin hồi hướng cho con của con tên gì đó, đọc tên ra thưa các vị. Người nào chửi các vị, người nào làm khổ các vị, hãy đọc tên mấy người đó ra, hồi hướng hết công đức. Và đây là một trong những phương cách tốt nhất để mà giải hết tất cả những quan nghiệp thiếu nợ người ta. Đọc tên họ để bữa nay tu được như tôi gửi cho ông hết, tôi gửi cho người tức giận, cái người làm khổ tôi, đó là chủ nợ của tôi, gửi hết. Và tu bao nhiêu gửi hết, gửi xin thưa, một thời gian sau người đó không còn làm khổ các vị nữa. Cho nên đó là phương cách cứu khổ treo ngược. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay nhân những ngày của rằm, của những ngày tháng 7 và sắp tới rằm tháng 7 trong mùa hội Chu Lan, chúng tôi muốn nói đến cái cứu khổ treo ngược để tất cả các vị chúng ta biết được rằng cái phương cách để mà làm sao cứu khổ tốt nhất, và chúng ta biết cách để chúng ta vượt thoát cái khổ treo ngược, để mai mốt chúng ta không bị rơi vào khổ treo ngược. Phải học Phật pháp, phải tu tập, và chỉ có con đường tu tập là ta không rơi vào cứu khổ treo ngược, mà ta còn có thể giúp được cho người thân của chúng ta, giúp cho con chúng ta. Chẳng hạn như có nhiều người là muốn giúp cho con của mình, mà ngày xưa mình trẻ rồi còn đem tiền cho nó, còn bây giờ già cả rồi tóc bạc phơ, mình lấy cái gì để cho nó? Xin thưa, lấy cái đức từ các vị, tu để có đức cho con của mình. Cho nên ngày nay ta lớn tuổi, ta về chùa, ta tu tập để cho con mình cái đức để lại cho đời, cho con, cho cháu, để hướng dẫn nó, để nó ra khỏi cái khổ treo ngược. Nó biết đi chùa, nó biết lễ Phật, nó biết tụng kinh, để tự nó làm giàu cho chính nó, cho nó được an vui và nó lợi ích. Cuối cùng với bài cứu khổ treo ngược, chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử, nếu ứng dụng vào những lời dạy này của Phật, chúng ta có thể đem lại an vui, hạnh phúc cho chính bản thân của mình. Cuối cùng cầu chúc các vị luôn luôn an vui trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.